This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng se se lạnh và ánh nắng chan hòa thiệt là đẹp trời. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Buổi sáng thứ ba trời không phải se lạnh mà rất là lạnh, kính thưa quý vị. Tính khỏe không?
Rất là khỏe. Sáng 5 giờ mấy dậy thì thấy đi ra ngoài thấy mát mẻ. Chỉ có buổi tối mà khuya xíu, 12 giờ 1 giờ thì thấy nó cũng hơi lạnh lạnh. Nhưng mà nói chung ra ngày hôm nay cũng rất là đẹp, chúng ta có được một tuần lễ cũng thiệt là đẹp. Bắt đầu từ từ chúng ta thấy từ nóng chuyển qua ấm, từ ấm chuyển qua mưa và bắt đầu là lạnh lạnh rồi ha Tiến Dũng ha.
Đúng là như vậy. Thời tiết thì phải nói là hôm nay lạnh nhưng mà những ngày tới đây nó lên tám mấy độ rồi, 90 độ
đấy.
Dễ bệnh ha.
Cứ dòng vậy đó. Cho nên quý vị nào mà cảm thấy yếu người cơ thể đó thì chúng ta chỉ cứ việc chích ngừa theo mùa đi cho đỡ chút xíu không bạn?
Dạ, flu.
Chích flu.
Chích ngừa cảm cúm hả?
Dạ.
Cũng nên chích ngừa cảm cúm, bởi vì cảm thấy như thần tính nói. Xe lạnh như vậy, nóng lạnh.
Bất thường lắm thì quý vị uống nước nhiều vô được à.
Nước cũng được, uống bia cũng được
hả? uống bia cuối tuần nha.
Cũng là nước mà, cũng là water mà.
Mời bạn, bắt đầu.
Cảm ơn Hoàng Tính. Kính thưa quý vị, buổi sáng hôm nay thì trời chứng khoán rất là đẹp. Đẹp giống như thời tiết, sẽ lạnh nắng vậy quý vị. Và nó cũng nhiều cái yếu tố mà làm cho thị trường chứng khoán nó lên. Ví dụ nói vì rằng những ngày tháng mà nó trong cái thời điểm này mà nó xanh như vậy thì mình trân trọng, lúc nào xanh thì lúc nào tốt, quý thưa vị. Bởi vì sáng hôm nay thì những cái report từ những công ty, cái income nó rất là cao. Đây thì dùng gọi là những cái công ty chẳng hạn như là Tesla nè, rồi Amazon nè, Alphabet nè, Apple, Google nè, Cavana nè, Target nè, Walmart vân vân. Những cái công ty này họ cho biết rằng cái lợi nhuận của họ cũng rất là tốt, quý thưa vị. Và thị trường chứng khoán thì Dow Jones, riêng về Dow Jones thì lên 406 điểm, hiện tại là 30.592 điểm. Nasdaq thì lên 117 điểm, 10.793 điểm. S&P 500 thì lên được 44 điểm, 3.722 điểm. Dầu thô thì giảm 2.37 đồng, còn 83.09 đồng trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 8.90 đồng, 1.655.10 đồng cho một ao vàng. Sáng hôm nay thì lãi suất 15 năm vẫn như vậy, 6.28, 30 năm là 7.08. Vàng thì mua vào 66.100.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.120.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến student loan. Đây là bản tin mà nhiều người cũng đang rất là trông đợi, đặc biệt về giới trẻ, kính thưa quý vị. Và theo cái report mới nhất ngày hôm qua thì chiều ngày hôm qua thì Education Department, gọi tắt là ED, họ đã release cái website này. Như đã nói, vì trước đây là chúng ta phải nên canh, ngồi giống như canh, gọi là chầu chực. Nó mở ra là apply liền, vì họ cách đây gần một tuần trước, khoảng một tuần trước đó, thì họ nói rằng chỉ có mở ra 30 ngày thôi. Tức là cuối tháng 10 là sẽ đóng lại. Nhưng mà thật sự ra ngày hôm qua thì họ tuyên bố lại là cái website này sẽ được mở ra từ đây cho đến December 31, 2023. Tức là ngày 31 tháng 12 năm 2023, còn hơn một năm mấy nữa. Nên chúng ta có thể apply, gọi là không có sợ, không có gọi là bị bottleneck. Tức là họ sẽ kéo giãn cái đội hình ra. Nói đơn giản là kéo giãn đội hình ra. Không có vô một đống một cục lại để mà đăng ký vô thì nó sẽ bị kẹt. Cái vấn đề ở chỗ này, Tiến Dũng khuyến khích bậc phụ huynh đó, nên hối thúc con của mình cái giới trẻ ngày hôm nay á, đối với tụi nó 5-10 ngàn không có lớn nếu mà nó vẫn sống trong cái sự bao bọc của gia đình. Nó không nghĩ rằng cái điều quan trọng mà để nó lên để mà nó xin giảm nợ student loan. Nên quý vị phải đốc thúc nó. Thứ nhất, thứ hai nữa, thật sự Dũng không có khuyến khích về chương trình này. Nhưng mà một khi đã có làm lỡ, có nhiều người làm mà họ đã cho rồi đó, thì dạy gì mình không lấy. Tại mình không lấy, người khác cũng lấy thôi, mà tiền có tiền thuế của mình nữa. Nên cứ kêu con em của mình đi vào đó để mà được giảm nợ. 125.000 trở xuống, cái income, cái lương đó trở xuống thì được giảm 10.000. Hai vợ chồng cộng lại 250.000 thì giảm được 20.000. Và cái này rất đơn giản, chúng chỉ vào cái link của cái website mà Tiêu Dùng đã gửi lên Facebook rồi, là chúng ta chỉ đánh cái cái số an sinh xã hội, ngày sanh tháng đẻ của mình, số điện thoại của mình, cái email của mình. Khi mà chúng ta đánh hết cái này, submit, tức là gửi lên cho ED đó, thì sau khi mà họ nhận được rồi thì họ sẽ gửi một cái email phản hồi lại liền, trả lời lại là chúng tôi đã nhận được cái đơn xin giảm nợ student loan của quý vị rồi. Và chúng ta chỉ cần ngồi chờ thôi, ngoài ra không cần làm một cái gì khác, vì chúng ta rất là dễ bị fraud, tức là bị scam đó, tức là bị những cái kẻ gian lợi dụng để mà lừa gạt. Ơ, đây tôi nhận được rồi, quý vị gửi 5-10 đồng, 5-30 hay 3-400 gì đó để chúng tôi giảm nợ. No way at all. Chúng ta chỉ submit xong rồi ngồi chờ ở đó. Ok, họ sẽ gửi. Nếu mà có email nó gửi về lại liền là ok, họ đã nhận cái application của quý vị rồi. Không có email thì chúng ta nên có thể vào lại một lần nữa. Thí dụ như vậy. Ok, rồi cái đơn giản là họ sẽ gửi sau khi họ nhận được rồi để process. Thí dụ, Dũng nhắc lại là thí dụ, Thí Dũng thiếu nợ 50 ngàn. Ok, hay quý vị thiếu nợ 50 ngàn. Thì sau khi coi xét lại là cái income của quý vị nó eligible, tức là đủ điều kiện để giảm 10 ngàn, thì cái nợ của Thí Dũng sẽ rớt xuống còn 40 ngàn. Thì nó sẽ gửi lại, nó gọi là đây là cái new balance chúng ta phải trả. Thí dụ nữa, 50 ngàn Thí Dũng phải trả mỗi tháng là 500 đồng. Thí dụ như vậy ha. Bây giờ cái nợ mới được giảm 10.000 còn 40.000 thì cái payment của Dũng sẽ gửi là 400 thôi, không phải là 500 nữa, thì giảm 100 đồng cho mỗi cái payment. Quý vị hiểu ha? Tức là khi mà họ trừ 10.000 ra thì cái payment nó cũng giảm xuống. Thì điều này thì chúng ta sẽ nhẹ nợ một chút, ok, chứ không phải là xóa hoàn toàn nha. Quý vị nghĩ là xóa hoàn toàn là no. Nếu chúng ta cái nợ chúng ta dưới 10.000 thì yes, xóa hoàn toàn. Còn nếu mà 10.000 trở lên thì cái 10.000 nó sẽ được xóa thôi, còn số còn lại là nó gọi là new balance, tôi phải trả lại cái đó, là nó sẽ giảm lại cái payment, nó giảm rất là nhiều. Và cái bản tin này nó có một phần tốt và có một phần xấu. Tốt là học sinh hay là những người 40 triệu người học sinh sẽ được giảm cái phần nợ xuống. Khi mà cái website này vừa mở ra là 8 triệu người đã đăng ký rồi, đến bây giờ tôi nghĩ là khoảng trên 10-20 triệu người rồi. Ok, nên quý vị có con em á, thối đích đó, đánh đi lẹ lên, khai lẹ lên, đi xin lại 10.000, 50.000 là nhiều đó nha. Vậy thì cái hại là cái gì? Hiện tại giờ chính phủ Hoa Kỳ họ lựa đúng thời điểm này, họ có lưỡng toàn, tức là hai cái mục đích, một ná bắn hai chim. Thứ nhất là họ nhận được rất nhiều phiếu bầu trẻ. Cái thứ hai, họ kích thích cái nền kinh tế một chút. À, tức là kinh tế tạm thời. Không biết anh tính còn nghe Thí Dũng không ta?
Cũng vẫn còn.
Ok, good. Nó kích thích cái nền kinh tế tạm thời. Tại sao chỉ gọi là tạm thời? Tại vì thí dụ như Thí Dũng trả cái payment student loan trước đây là 500, bây giờ Thí Dũng trả còn có 400 thôi, giảm được 100, thì Thí Dũng sẽ cảm thấy ồ, mình nên tiêu cái 100 được save đó, mình xài. Nó tạm thời là khi họ xài như vậy, trong thời gian như vậy thôi. Nhưng mà chính phủ phải làm ra rất nhiều tiền để cover up, để cover hay là để có thể bao phủ được cái nợ mà họ xóa. Cái nợ đó xóa không có get away, nó không có biến đi đâu hết á. Cái tiền đó gọi là trên trời rơi xuống, chính phủ phải in ra. Tại sao phải in ra? Tại vì như thế này, họ không in ra thì họ cũng phải lấy bằng một cách, chẳng hạn như cái bond hay là cái note, họ mở tiền lời thiệt cao ra để người ta tiếp tục gửi tiền vào để họ giữ tiền đó, họ chi phí cho những cái hiện tại. Tại sao Tiến Dũng nghĩ là inflation sẽ cost inflation rất là cao trong những ngày tháng sắp tới đây? Tại vì lý do đơn giản, khi mà họ in tiền ra nhiều như vậy thì nó sẽ khuấy động được là cái inflation. Đồng ý không? Nó sẽ, cái tiền đó nó không phải là từ trên trời chính phủ có. Cái tiền đó thì dù Tiến Dũng là người ôm giữ cái nợ student loan, tức là Tiến Dũng là người đầu tư vào cái nợ. Thí dụ anh Hoàng Tính là người thiếu nợ, Tiến Dũng là người cầm chủ nợ, tôi là người mua cái cổ phiếu của nợ. Giải thích dễ hiểu đi, không phải là cổ phiếu ở đây mà dù giải thích gì dễ hiểu nha. Anh Hoàng Tính mượn nợ, mượn 1.000. Tiến Dũng là người cho anh Hoàng Tính mượn 1.000 tiền student loan đó. Ok, vậy thì vậy anh Hoàng Tính đó là ô chính phủ trả nợ, xóa nợ tôi rồi, vậy Tiến Dũng mất 1.000 hả? No, chính phủ phải in tiền ra để trả lại cho Tiến Dũng. Ê, tôi là người cho cái, tại cái nợ của student loan đó, là nó cái form là guarantee phải được trả. Chỉ có cái chết mới chia để lựa đồ thôi. Chỉ có cái chết cái nợ này mới xóa rồi. Bởi vì Tiến Dũng đưa tiền cho anh Tính mượn là student loan thì anh Hành Tính là học sinh. Dũng đưa tiền với điều kiện chính phủ phải là người guarantee cái nợ đó phải return, repay. Tiến Dũng mới dám đưa cho Hoàng Tính mượn. Thì chính phủ khi mà Tiến nói, ê, tôi xóa nợ Hoàng Tính, tôi sẽ đứng ra gánh cái nợ đó thì phải trả Dũng. Vậy thì Tiến Dũng đặt câu hỏi là chúng ta nghĩ rằng chính phủ lấy tiền đâu? Từ đó sanh ra một cái khác nữa gọi là inflation. Ok, trong tương lai có nhiều người nói là tại vì chính phủ, nhờ chính phủ cho tiền thì nó thật sự ra chính phủ hai đảng, lưỡng đảng Cộng hòa Dân chủ không có một cái tư cách gì, không có một cái tràn tiền ở trên răng dưới bằng đạn, không có cho quý vị được đâu. Nhưng mà họ chỉ lợi dụng cái tiền người dân để mà đưa ra, rồi họ lấy thuế sau đưa ra, rồi sau đó chúng ta là những người phải trả lại cái thuế đó. Ok, dưới cái thời tổng thống nào, ngay Dân chủ, ngay Cộng hòa của mình, họ tiêu tiền một cách rất là vô tội vạ. Hiện tại bây giờ cái nợ của Hoa Kỳ lên trên 31.000 tỷ. Quý vị nghĩ là chính phủ cho tiền? No, that is your money and you return it. Nếu mà cái đời này mình không trả được thì đời con cháu phải trả. Ok, chứ chính phủ Hoa Kỳ không bao giờ xét cái default. Một khi chính phủ nói rằng ê, chúng tôi phá sản là Hoa Kỳ sẽ không còn nước Hoa Kỳ nữa. Tại vì rất nhiều nước ngoài họ đầu tư và họ mua công trái phiếu, họ mua notes, họ mua đủ thứ hết. Mà bây giờ Hoa Kỳ phải trả cái nợ đó và lấy tiền đâu? Is it you, là người dân, thưa quý vị? Ví dụ hy vọng rằng, ví dụ giải thích như vậy, quý vị hiểu ha. Tại có nhiều người nói, nhờ đảng Dân Cộng Hòa, đợi đảng Dân Chủ mà chúng được tiền. No, không có nhờ đảng nào hết đó. Nhưng mà thật sự ra họ lợi dụng cái đồng tiền của mình để mà xui khiến mình, chứ không phải là tiền đó mà họ cho. Chúng ta phải trả lại. Anyhow, anyway, you have returned it, bây giờ là payback, ok? Và một bản tin kế thì có liên quan đến dầu thô. Bản tin này cũng khá là thú vị, thưa quý vị. Chúng ta biết rằng khối OPEC cũng như là đồng minh chuẩn bị để mà cắt giảm một lượng dầu thô rất lớn tháng 11 này. 2 triệu thùng. Và ngày hôm qua thì tất cả những cái công ty khoan dầu, thí dụ như trước đây có 10 công ty khoan dầu thì bây giờ còn 5 cái kia bị shut down. Chính phủ không cho nữa, hoặc là họ không cho khoan dầu khác nữa đâu nữa trong nước Mỹ nữa. Họ ngừng hết. Thì những công ty còn lại, riêng về Texas và Mexico, họ tăng cái sản lượng lên là 50.000 thùng mỗi ngày vào để mà trữ vào kho, thưa quý vị. Nó lên khoảng 5.450.000 thùng. Wow, cái liệu trữ của nó đó trong tháng 11. Và riêng về như là ở bên Bakken, North Dakota, Montana thì tăng lên là 22.000 thùng mỗi ngày. Eagle Ford, South Texas tăng lên 18.000 thùng mỗi ngày. Và cái số này nó tăng lên để mà dự trữ tháng 11 tới đây. Có hai cái mà tôi nghĩ rằng nó khó chịu và một cái dễ chịu. Cái khó chịu á, nếu họ chuẩn bị cái số lượng dầu thô này để hầu đối phó với lại cái lượng dầu thô cắt giảm của khối OPEC và đồng minh là 2 triệu thùng, để mà giúp cho quốc gia đủ dầu thô để mà run trong những ngày bị short. Good. Còn bad là họ dự trữ dầu nhiều như vậy để mà họ export, tức là bán ở nước ngoài. Bad, tại vì họ thấy rằng lợi dụng trong thời điểm này dầu thô lên giá, họ sẽ bán dầu thô ra nước ngoài. Thì cái điều này là ăn thua nằm ở chính phủ. Chính phủ ghi một cái green light, yes, bán, thì họ sẽ bán. Họ không được, họ không có green light là họ không bán. Điều đó no, là họ sẽ không có bán. Thì quốc gia mình cái chính phủ Hoa Kỳ sẽ có dầu thô để mà dự trữ hay để xài trong những ngày mà bị thiếu hụt quá nhiều như vậy. Và đồng thời Bộ Năng lượng cũng đưa bản tin thiệt là buồn. Trong mùa đông này, trong mùa đông khoảng chữa dường như miền ở Texas có khoảng 3 đến 4 tháng, miền Đông Bắc thì có khoảng 5 tháng, chúng ta phải trả 28% hơn cho cái natural gas. Natural gas là cái máy heat chúng ta đang xài ở nhà đó. Mặc dù Hoa Kỳ là một quốc gia là cái natural gas là đứng đầu thế giới, không ai có khoan dầu lên cái là natural gas họ thả, họ đốt hết, họ không có, họ chở một phần nào đó về cho quốc gia họ xài. Nhưng mà bây giờ tại sao nó lên giá? Thật sự cái đó mình phải gọi ông Biden hoài phải lên giá, tại dầu cái natural gas nó nhiều quá đi. Nhưng mà chúng ta phải trả hơn 28% vào cái mùa đông này. Trung bình hiện tại một gia đình người Mỹ là xài khoảng 931 đồng, thì cái mùa đông năm nay chúng ta trả thêm 206 đồng, tức là khoảng 1.150 đồng cho mỗi năm, tăng lên 206 đồng. Lý do vì thì cũng không biết nữa. Thật sự là tại sao nó lên thì cũng không biết luôn. Thật sự là gì? Tại sao nó cái natural gas, thành sự xăng dầu gas Hoa Kỳ là đứng đầu thế giới, mà tại sao bây giờ chúng ta phải trả hơn nhiều như vậy? Cái câu trả lời này chắc chúng Dũng phải cần một cái lời giải thích cho tụi hiện tại. Vì hỏi Dũng là tại sao, Dũng thật sự cũng không biết. Tại Hoa Kỳ là một gia, nhắc lại, dầu thô và natural gas đứng nhất thế giới. Nobody compare. Không có một cái quốc gia nào mà dám đứng ra nói là tôi nhiều hơn anh. Hoa Kỳ vẫn number one, thưa quý vị. Xin trả lời Hoàng Tính.
Sao biết trả lời anh sao mà hỏi sao? Trời. Hết giá xăng dầu, bây giờ tới cái giá ga nữa, tăng lên 28% trong cái mùa đông này. Quý vị suy nghĩ cho cái kỹ càng, chấm cho nó rõ ràng trong cái mùa bầu cử này, để chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong những cái thời gian sắp tới. Chứ quý vị đã lỡ dạy 2 năm trước, quý vị bầu xong rồi, bây giờ đa số những cái người mà bầu cho cái ông mới này giờ như là ngồi im cười chơi vậy thôi, chứ không biết làm sao nữa. Hình như cái đó là một cái gì đó nó không thích cái ông 45, cho nên họ đã bầu cho cái ông này. Bây giờ ông này ông làm đủ thứ chuyện ở trên, như quý vị thấy vậy đó. Thì bây giờ ăn thua quý vị thôi ha. Quý vị muốn lên nữa, quý vị cứ tiếp tục gạch tên ông nữa ha, hay hoặc là sau đó tùy quý vị. Còn ngoài ra chúng tôi thấy rằng là tất cả mọi thứ đều là vật giá cũng đã tăng lên rất là nhiều, thưa quý vị. Trong thời gian sắp tới thì không biết tình hình nó sẽ như thế nào về vật giá cũng như là về tất cả mọi phương tiện luôn. Cho nên chúng ta cũng cố gắng tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó cho về lâu về dài nhé, thưa quý vị, phải không
ạ? Dạ, đúng là như vậy, anh Hoàng Tính. Thật sự là thì Dũng xin giải thích sơ quý vị nào cũng vậy, vì thắc mắc trên cái Facebook của mình hỏi là đảng Dân Chủ thì cho tiền nhiều hơn. Thật sự đảng cho tiền cũng là thật sự là nhiều hơn cho những người nghèo. Và những người giàu thì những người phải đóng thuế, họ không thích. Nhưng mà thật sự quý vị nên nhớ một điều là người Việt Nam mình cũng cho rằng nằm ở middle class, nằm ở trong cái thành phần mà đóng thuế nhiều, cái thứ vị. Nên chúng ta thường thường ta nói là chính phủ cho tiền. Nhưng mà tại sao có hai đảng nó chia ra, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ? Dân Chủ thét khe người nghèo để nhận được cái phiếu, vì người nghèo cũng rất là đông. Và đảng Cộng Hòa thì thét khe người giàu là những đóng thuế. Thì đảng Cộng Hòa sẽ chống lại những người đóng thuế nặng, tại vì giúp cho người nghèo. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều, người Việt Nam mình nằm trong tầng lớp trung lưu rất là nhiều, đóng thuế rất là nhiều. Vậy thì chúng ta không có cẩn thận là đời con đời cháu bị đóng thuế nữa. Nên quý vị thường nói đảng Cộng Dân Chủ cho tiền nhiều, thật sự họ cho tiền nhưng mà tiền thuế của con em cũng chính quý vị. Cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Thí Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hẹn gặp quý vị trong chương trình ngày mai. Chúc quý vị một ngày an lành.